Hồng Liên Bảo Giám, chương 2056, dẫn dắt 1, góc truyện audio.com, Tô Kính thả ra Ngân Hà Hào sau đó cải tạo Long Xà Ngũ Lôi Tiên Ki. Thứ này có kết cấu tổ hợp chính là tiên khí, phóng thích công kích là thủ đoạn lôi pháp đặc thù từ vẻ ngoài Long Xà biến hóa không ngừng, có thể xuyên qua không gian cự ly ngắn, tập trung mục tiêu tiến hành đả kích. Nếu như thu nhỏ hóa nó đi, khoảng cách công kích xa mấy chục vạn dặm, bảo trì số lượng ngàn dặm là được. Chuyện này độ khó rất lớn, khoảng cách công kích có khả năng chỉ vài dặm, muốn gia tăng tầm bắn phải tăng cao giá trị chế tạo và không sánh bằng điện quang ki. Cho dù là chân tiên cũng có thể chiến đấu khoảng cách trăm dặm, lại xa hơn sẽ có nhiều chuyện xấu, tiên thuật của ngươi rất khó tập trung địch nhân. Điện quang ki công kích đạt tới ngàn dặm, nhất định là thế giới khoa học kỹ thuật không ngừng tổng kết kinh nghiệm trong chiến tranh. Dù sao địch nhân đẳng cấp kim chỉ là số ít, dựa vào tinh anh của mình đi giải quyết, dưới kim tiên giao cho quân đội bình thường đối phó, như vậy nếu như không phải thế giới tu hành cường đại sẽ bị thế giới khoa học kỹ thuật nghiền áp là bình thường. Giống như Tô Kính bây giờ có được tiên môn bên ngoài, rất nhiều mạnh nhất chẳng qua là chân tiên. Phương pháp công kích của Long Xà Ngũ Lôi Tiên Ki vô cùng đa dạng, cũng có thể phối hợp với nhau, nếu nghiên cứu phiên bản hàng nhẹ vốn, cho dù sử dụng cho tiểu kỳ nhưng với quân đội lại có ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa vũ khí này còn có thể thay đổi tạo, vô hạn phóng ra cấp bậc Long Xà Ngũ Lôi Tiên Ki cũng có uy hiếp với thiếu niên tiên nhân. Chống cự Long Xà Ngũ Lôi Tiên Ki công kích cần tiêu hao tiên nguyên của bản thân. Thời điểm tần suất công kích vượt qua phạm vi nhất định, Tô Kính cũng cảm giác vô cùng đáng sợ. Đối phó thiếu niên tiên nhân kia cũng bỏ đi, đối phương không phản kích oanh kích trên mấy ngàn năm chỉ mài đi nửa cái mạng của đối phương mà thôi. Thứ này là vũ khí vô thượng đối kháng khế ước giả A-Hát. Nếu trang bị thứ này cho quân đội, khế ước giả đến bao nhiêu chết mất bao nhiêu. Nhân tố mấu chốt là thời điểm sử dụng điện quang ki, chiến hạm có trang bị thu năng lượng về và giúp điện quang ki có thể sử dụng trong thời gian dài. Tô Kính khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện nghịch lân mâu. Ngoại hình của nó không khác gì nhau, nghịch lân sau mũi thương mở 5 lỗ ra ngoài. Chân tiên khí, Tô Kính tiện tay luyện chế chân tiên khí đã biết rõ thất bại. Thứ này thành phẩm cao, cho dù là đạo khí hạ phẩm thì thành phẩm đều là rất cao. Lực công kích của nó có tiêu chuẩn chân tiên khí, thành phẩm lại giống như pháp bảo, về việc này có thể rất khó khăn. Thế giới khoa học kỹ thuật làm như thế nào? Tô Kính cảm thấy nếu chính hạ thành phẩm thành thiên tiên khí tương đối khó khăn. Hạ thấp trình độ pháp bảo quả thực đã phá vỡ thường thức luyện khí của mình. Chương 1328, khắc tinh khế ước giả. Sử dụng tuổi thọ, Tô Kính hồi tưởng kết cấu của điện quang ki, thứ này với tư cách vũ khí tiêu hao tiêu chuẩn, tuổi thọ sử dụng sẽ không ngắn, trong chiến đấu công kích mấy vạn lần không thành vấn đề. Trong chiến đấu bình thường sau, vài công kích thì điện quang ki sẽ hủy diệt bởi vì dùng một kích mạnh nhất. Có thể thấy được điện quang ki có tuổi thọ sử dụng vốn có không phải nghiên cứu đặc biệt mà là thành phẩm của nó thấp như thế. Đúng, điện quang ki có năng lực tự chữa trị, loại tốc độ chữa trị này quỷ dị giống thời gian đảo lưu. Tô Kính lập tức hiểu, góc truyện audio.com, cởi bỏ mấu chốt của vấn đề, chính mình có được vị lai Phật quốc, trong tinh bích vị lai Phật quốc có bí mật này. Thời gian ngược dòng, trước khi hao tổn liền khôi phục hấp thu lực lượng pháp tắc trong vũ trụ sử dụng, đây không phải chữa trị, mà là thần tích. Phàm nhân dựa vào khoa học kỹ thuật cũng nắm giữ lực lượng của thần linh. Loại thủ đoạn này có thể sử dụng làm tiêu hao phẩm, thanh minh đao của mình không thể dùng, nếu dùng cho dù mình không dùng thanh minh đao trong chiến đấu, bản thân thanh minh đao cũng có thuộc tính tuổi thọ, đến thời gian tự động sẽ tiêu hủy. Một cái giá lớn, đó là pháp tắc trả giá thật nhiều. Tô Kính hồi tưởng một lúc và hiểu rõ vấn đề. Tự luyện chế binh khí này cần phải chắt lọc tài nguyên của vũ trụ khác, nếu không tiêu hao tài nguyên của vũ trụ mình, đây là chuyện không có lợi nhất. Tuy chút tiêu hao ấy với toàn bộ vũ trụ thì không có ý nghĩa nhưng nó lại sinh ra mâu thuẫn với người của vũ trụ vốn có. Đây là rắc rối duy nhất, chỉ sợ vị lai Phật quốc là vũ trụ hình thức ban đầu, bị Phật tổ đạt được xa đó luyện chế một lần và thành tựu trạng thái hôm nay. Tinh bích khẳng định không phải Phật tổ có thể tự nghiên cứu ra, mà là tự nhiên tạo ra, vận khí của gia hỏa này rất tốt. Một loạt vũ khí nhanh chóng định hình trong nội tâm Tô Kính. Thành phẩm hạ thấp rất nhiều, mặc dù trình độ lớn nhất không tới pháp bảo, ít nhất cũng hạ thấp xuống tiêu chuẩn pháp khí. Luyện chế pháp khí đối với Tô Kính mà nói không xem vào đâu, cứ khai thác tài nguyên vũ trụ này là được. Thiếu niên tiên nhân cố nhiên là đại kiếp nạn, khế ước giả càng phiền toái hơn nhiều. Tâm tình Tô Kính thật tốt, chuyện thiếu niên tiên nhân chưa giải quyết lại có thể giải quyết vấn đề khế ước giả. Mặc dù nói không phải vô tư nhưng lị giúp Tô Kính giảm bớt rất nhiều tinh lực. Có thể chuyên tâm đối phó địch nhân trong vũ trụ, nhất là chuyện vị lai Phật quốc, hắn có trang bị như thế có thể trực tiếp đánh vào vực sâu đi tìm chủ thần phiền toái. Sở dĩ chủ thần đáng sợ là vì thủ hạ quá nhiều, cũng rất cường đại, có vũ khí đối phó chuyên môn. Ân, chủ thần có năng lực như vậy cũng là bản năng của Phật tổ sao? Chủ thần chế tạo các loại trang bị của khế ước giả và triệu hoán binh sĩ, dường như có quan hệ với tinh bích vũ trụ. Kỹ thuật của thế giới khoa học kỹ thuật đối với Tô Kính mà nói quá trọng yếu. Một khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn không cần trộm kỹ thuật, năng lực của hắn còn trên đối phương, chỉ cần hiểu mạch suy nghĩ. Có thể dùng thủ đoạn tiên đạo tạo ra trang bị tương ứng. Tô Kính lúc này lại bảo Lục Dục Thiên Ma hóa thân rời khỏi chiến trường, trở về tinh vực cỡ lớn, tìm địa phương đầu thai và trở thành thổ dân của thế giới kia. Tô Kính mệnh lệnh rất đơn giản, ẩn nấp vào và trở thành đại khoa học gia, làm thế giới này càng cường đại hơn. Sau khi bị đám hòa thượng tính toán, Tô Kính một mực không có nghĩ phản kích. Lúc trước là chuyện ngươi tình ta nguyện, hiện tại có thủ đoạn phản kích thì Tô Kính không khách khí. Cách chương.